cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1846, chúng ta là anh em, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /... Nghe vậy Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Cái gọi là kết hôn, chẳng qua chỉ là vì anh muốn khiến cho Diệp Hoàn Hoàn tin vào lời nói dối của mình, tin vào câu chuyện xưa mà anh bịa ra. Giữa bọn họ, làm sao lại có thể có con trai được? Đều ngớ ra đó làm gì, bắt Tư Dạ Hàn lại cho ta. Bỗng nhiên trong lúc này, cách đó không xa Tần Nhược Hy lạnh giọng ra lệnh. Tần Nhược Hy vừa dứt tiếng, ám vệ Tư gia dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy nói, chiến lực bên ngoài Tư gia đều bị thế lực Tư Dạ Hàn mang đến khống chế, nhưng bên trong Tư gia lại không hề thiếu nhân lực có thể dùng được. Hiện tại, chỉ cần bắt lại được Tư Dạ Hàn, hết thảy đều dễ nói. Ta thật giống như chưa từng nói qua, muốn bắt Tư Dạ Hàn thì phải. Thập Nhất lạnh lùng nhìn về phía Tần Nhược Hy, Eric tiên sinh, nhưng mà, Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất nhíu chặt lông mày. Nhưng mà Thập Nhất lại không để ý tới Tần Nhược Hy, hướng về Hứa Dịch cách đó không xa nói. Hứa Dịch đi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, tôi và Lão Cửu muốn tán gẫu một chút. Nghe tiếng, Hứa Dịch nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mãi đến khi Tư Dạ Hàn gật đầu, lúc này Hứa Dịch mới lui xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi theo Thập Nhất đi tới phòng khách. Đám cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hy đều canh giữ ở bên ngoài. Chỉ có Bắc Đầu và Thất Tinh đi cùng với đám người Tư Dạ Hàn vào phòng khách. Trên bàn cơm, Thập Nhất khẽ mỉm cười, nói. Lão Cửu, một mâm thịt heo rừng này, đặc biệt chuẩn bị vì cậu. Tư Dạ Hàn cũng không động đũa, chẳng qua chỉ lạnh nhạt nhìn Thập Nhất. Lão Cửu, nhất định là cậu không nghĩ tới tôi sẽ thay hình đổi dạng, núp ở Tư gia trở thành một tên ám vệ nho nhỏ đi. Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, khẽ mỉm cười. Tôi nói này Thất ca, nếu được thì anh đừng có ngu nữa. Từ lần đầu tiên anh đến Tư gia xin làm ám vệ, Cửu ca đã biết anh là Thất ca rồi. Một bên, Lâm Khuyết ném thẳng một miếng mỡ dày vào trong miệng rồi nói. Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, Thập Nhất khẽ biến sắc, không có khả năng, sao lại không có khả năng, Thất ca thân thủ của anh như thế nào, cũng không phải là anh không biết. Chỉ có trình độ võ thuật như vậy, nếu không phải là Cửu ca đồng ý, làm sao anh có thể đi vào Tư gia. Lâm Khuyết giải thích, lúc này, Thập Nhất lâm vào yên lặng, chỉ chốc lát sau, Bắc Đầu bỗng nhiên động đũa, hướng về Thất Tinh và đám người đại trưởng lão nói. Tới đi, đều ăn đi uống đi, thức ăn cũng không có độc, làm sao ngươi biết không có độc, tam trưởng lão không hiểu, tôi biết chắc, Bắc Đầu chỉ vào Lâm Khuyết, tên tiểu tử này ăn nhiều như vậy tôi thấy cả đấy. Nếu có độc mà nói, hắn chắc chắn đã tèo rồi. Diệp Hoàn Hoàn, Lâm Khuyết, đệ, con mẹ nó, làm sao cậu lại thất đức như vậy? Lấy tôi ra làm chuột bạch, nói chuyện với tôi, chú ý ngữ khí và thái độ của cậu. Nếu không, coi chừng tôi cho cậu lên báo đấy, có tin hay không? Bắc Đầu lườm Lâm Khuyết một cái. Giờ phút này, khóe miệng Thập Nhất khẽ nhếch lên. Phải không, thì ra là như vậy. Lão Cửu, cậu cũng được đấy chứ. Đoán được thân phận của tôi cũng không nói, để cho tôi ở lại Tư gia ở dưới mắt của cậu. Cứ như vậy, nếu cậu muốn giết tôi, tùy thời đều có thể. Giết anh, Tư Dạ Hàn nãy giờ chưa từng mở miệng, bỗng nhiên hỏi. Tại sao, Thập Nhất đột nhiên đứng dậy quát. Góc truyện audio.com, lớn, suýt nữa lật tung bàn ăn lên, lão Cửu, ngươi con mẹ nó còn đang giả vờ giả vịt cái gì? Tư Dạ Hàn cũng không so đo, vẫn ngồi ở phía xa, nhìn Thập Nhất. Chúng ta là anh em, Tư Dạ Hàn vừa dứt lời Thập Nhất lại ngửa mặt lên trời cười to. Là anh em sao, lão bát và ngươi có phải là anh em hay không? Là anh em, bạn gái của ta, Lâm Vân, cũng chết ở trong tay ám vệ Tư gia do ngươi phái ra. Hiện tại, ngươi con mẹ nó còn nói với ta, ngươi là anh em của ta. Cách chương.